Thì bây giờ cô nhìn xuống thì cô thấy Khoa nó đang gãi lên cái áo. Thì Khoa, tại sao mà Khoa đang ngồi học và Khoa gãi ở đây? Đứng dậy trả lời, máu. Câu dễ ở kha. Trả lời lớn lên cho cả lớp nghe. Trả lời vậy không ai nghe hết. Em ngồi xuống. Khoa nó trả lời, dạ thưa cô, và con thấy ngứa. Nó ngứa thì nó gãi. Nào có giấu giếm. Không biết Khoa nó có ngộ cái gì không mà nó đánh chương mấy cái. Cái đó gọi là tròn đồng thái hư đó. Có nghĩa là không có một cái giới hạn nào hết. Không phải vì nó đang nghe cô giảng, và không phải vì con mắt nó đang lim dim vì hơi hơi buồn ngủ, mà nó không cảm được cái ngứa trên da. Phải không? Cái biết này nó không bị ngăn ngại bởi cái gì hết á. Lúc đó cô nhìn xuống, cô thấy mắt Khoa nó hơi hơi lim dim một chút, và nó vẫn ráng nghe cô nói. Thành ra vừa tai phải nghe, rồi trong mọi chuyện xảy ra, nhưng mà nó vẫn nó biết ngứa. Có cần ai chỉ đâu. Thì cái đó là cái tròn đồng thái hư, không thiếu, không dư, không cần tìm kiếm, nhưng mà mình bỏ quên. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm mới nói là cái này nó sanh ra các duyên mà bị cái duyên bỏ sót. Mình theo duyên rồi mình quên cái này. Và quên là tự nhiên thôi, tại vì nó không hình, không tướng. Đó. Rồi mình mới biết tu rồi thì mình lại càng thêm lấy bỏ. Người đời họ cũng lấy bỏ. Họ lấy cái điều gì họ thích, hợp, họ hợp. Còn khi mình biết tu, mình cũng lấy bỏ. Lấy điều lành, bỏ điều dữ, mà không biết vẫn còn ở trong cái bánh xe này. Đó. Thì càng lấy bỏ thì càng xa đạo chân thật. Rồi tới gì nữa? Mạc trục hữu duyên, vật trụ không nhận, nhất chủng bình hồi, dẫn nhiên tự tận. Chớ theo duyên có, chẳng trụ chỗ không, một lòng bằng phẳng, lặng yên tự dứt. Sở dĩ mà mình lấy bỏ là vì mình theo cái duyên bên ngoài. Thấy không? Mình thấy đây là tốt, đây là xấu, và mình theo cái duyên đó. Rồi mình mới khởi phân biệt đây tốt, đây xấu. Nó mới theo cái tâm lấy bỏ. Thì bây giờ tổ dạy mình chớ có đuổi theo cái duyên có bên ngoài, hoặc là cái duyên có bên trong tâm. Ví dụ đang ngồi thiền, cái nghĩ tới má, cái thấy thương má quá, mà thương má, con mà thương má, nghĩ tới hồi hướng công đức lành cho má là chuyện tốt thôi. Cho nên bèn tiếp tục theo cái niệm đó. Thì bây giờ mình chớ có theo niệm có, chớ có theo tất cả các thứ ha, hoặc là hình tướng bên ngoài, hoặc là tâm niệm bên trong. Cũng đừng có dừng nơi cái chỗ không. Là ngồi thiền, cái thấy yên, thấy tâm không khởi niệm nữa. Đại chúng đã từng có như vậy rồi, phải không? Mình nhìn vọng khởi không theo một lát, cái nó yên. Nó yên mà không buồn ngủ, cái nó tỉnh táo, cái mình mới dừng tâm ở nơi cái chỗ không, cái chỗ không khởi niệm. Và khi hết giờ thiền, mình khói chí suốt một thời tôi yên, không có gì hết. Thì ở đây tổ dạy cũng đừng có dừng tâm ở cái chỗ không đó. Mà thế nào? Mà nên một lòng bằng phẳng. thì ai mà biết cái một lòng bằng phẳng nào là cái thế nào thì chỉ cho tôi với, phải không? Tại vì khi nói không theo duyên có thì tôi ráng làm tôi không theo, rồi không cho tôi ở nơi cái chỗ không, thì lỡ mà tôi không á thì tôi cũng ráng tôi không có bám vô đó. Thì bây giờ chỉ cho dùng cho thế nào gọi là một lòng bằng phẳng để tôi an trụ trong khi ngồi thiền đây. Và bây giờ chỉ sao đây? Có phải đó là một cái tâm hoàn toàn không lay động, vô động không? Có phải không? Có phải là một cái tâm hoàn toàn không có khởi niệm nào hết không? Đại chúng trả lời sao? Chỗ này mình không có dễ dàng cho qua, tại vì đây chính là công phu hằng ngày của mình. Chúng ta một ngày có 4 giờ ngồi thiền. Đó chính là cái lúc mà mình kiếm tiền cho cái chuyến xe trở về quê hương đó. Tại vì một ngày thật ra mình duyên công chuyện nhiều lắm. Người nào vi duyên việc đó. Tại vì tất cả chúng ta đều có những cái trách nhiệm, phải không, trong chúng khi làm việc. Khi mình làm thì mình hết lòng mình làm. Mà vì mình mới tập tu cho nên khi mà mình ráng mình làm thì mình rất dễ chạy theo, quên mình chạy theo. Và cái sự tu của mình trong ngày đối với đa số chúng ta thì không được nhiều cho lắm. Và mình chỉ có những giờ ngồi thiền thôi. Thì trong 4 giờ thì cô thấy tất cả mình đều ráng để tỉnh mà tu. Thì lúc nào mà ngủ thì mình thôi không tính này. Nhưng mà lúc nào tỉnh thì đó là lúc mình phải ráng để mà dụng công tu tập. Còn bằng không á, là mình sẽ phí cái giờ. Mà vừa rồi á, cô có gặp một huynh đệ, cái vị đó vừa được tin là mình bị ung thư. Thì khi mà cái huynh đó nhận được cái phiếu xét nghiệm như vậy, thì huynh mới kể lại là ngay cái lúc mà biết được mình bị ung thư, biết là cái mạng sống chỉ còn rất ngắn, thì cái ý đầu tiên mà đến trong đầu của người đó là: trời ơi, bao năm nay mình đã có biết bao thời gian mà mình không biết tu, cho nên bây giờ chỉ còn một chút ngắn thời gian này, không biết mình tu có còn kịp không. Nhưng mà khi mà biết than cái câu đó thì trên tay đã là cái tờ xét nghiệm bệnh ung thư rồi. Tức là cái chết nó đã được hẹn rồi. Thì tất cả chúng ta có ai ở đây đoan chắc là cái hẹn của cái thần chết đó, nó xa hay gần mình đâu, phải không? Mình đâu có biết đó là cái ung thư của người đó. Còn mình biết đâu lỡ ngày mai, ngày mốt mình đi khám bệnh mình phát hiện ra làm sao. Đó. Như vậy cái việc mà biết được tu như thế nào, dụng công như thế nào là cái việc ngay đây mình phải đặt vấn đề với mình. Đó. Thì ở đây tổ chỉ một lòng bằng phẳng, cái chỗ này là thế nào? Mình phải biết nó thế nào để mà mỗi một cái giờ tu của mình thật sự dụng công, chứ đừng để luống qua nữa. Thì khi chúng ta trước cái sân chùa mình nhìn xuống thì mình sẽ thấy cái hồ, phải không? Cái hồ nước có bao giờ đại chúng không thấy nó đứng đây, dù đứng đây nhìn xuống mà trời nắng, chúng ta có thấy được cái lấp lánh ánh nước không? Cái lấp lánh, cái rập rờn trên mặt nước chứng tỏ là mặt nước đang động hay là mặt nước đang tĩnh? Đang động. Hoặc là nếu có một cái kiến đó, ví dụ thấy cái mặt này nó có thể phản chiếu, hoặc là cái mặt gương á, mặt kiến, thì có khi nào nó không phản chiếu hình ảnh không? Nếu nó là một cái kiến tốt là hễ có hình là nó phản chiếu thôi. Đại chúng thấy không? Nhưng mà khi cái kiến phản chiếu hình ảnh, đại chúng nói là nó động hay nó không động? Nó không động thì tại sao cái bóng trong đó nó di động? Ví dụ như đây là cái kiến mà cô đưa cái tay thế này thì cái bóng trong đó nó động. Đó, bóng động không phải kiến động. Thì khi chúng ta ngồi thiền, nếu khởi niệm là niệm động hay mình động? Đó, đại chúng thấy cái mấu chốt đó. Nếu niệm động, còn mình vẫn như cái kiến, thì có cần dẹp trừ gì không?